Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
chan chứa tình thương. Phù Châu ơi, Tô Đình ngàn năm kính yêu, về đây mới thấy ấm nồng tình quê. Lòng con tôn kính ơn thầy độ con, người sáng thanh cao lấp lánh quỳnh y gieo ruộng phước điền, cho khắp trần gian tâm Bồ Đề tỏa ánh từ quang. Là miền lạc bang chúng con sớm hôm chuyện cần, nhớ thương vô vàn tình thầy bao la như đấng cha hiền. Nhớ thương vô vàn tình thầy bao la. Đều nhờ ơn giáo dưỡng của ân sư giác ngộ chân truyền. Con lặng hợp giữa sông mê chờ được lên thuyền. Ngôi chùa Phù Châu đã đi vào trang sử, nơi có những bậc xuất trần thường sĩ kính yêu. Tổ Huệ cảnh hôm nào khả kinh biết bao nhiêu, làm giáo thọ sư cho hàng tăng ni Phật tử. Hòa thượng Từ Thông nhớ về chốn cũ, trước bảo tháp tràn nghiêm đắm lệ nhớ thương thầy. Ngôi chùa Phù Châu ngày đêm ngân tiếng kinh cầu, trong ánh đào vàng hương thiền thơm ngát nhân gian. Qua cúc qua lan khoe sắc thắm tươi ngôi chùa, nhớ mãi ơn thầy truyền ban chánh pháp. Chúng con tu hành
ngày mùng 8 tháng 4 là ngày vô tổ, luôn khắc đậm trong con muôn thuở mãi lưu truyền. Thân giới phẩm đường nhuần mưa chánh pháp, áo cà sa rạng rỡ chốn thiền môn. Dù xa ngàn dặm cô thôn trở về tu Phật ngôi chùa Phù Châu.
Đạo đàn chúng con đã trang nghiêm Phật tử biết tập đầy đủ, chúng con tế đầu bái thỉnh thượng tọa giảng sư Từ Bi Quang Mỹ Hoa Lâm đại hùng của điện.
Thank you.
Thích Thiện Xuân. Thượng tọa hiện là giảng sư đoàn Tỉnh Hội Phật Giáo tỉnh Đồng Tháp, hiện là trụ trì chùa Hồng Yên, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp. A Di Đà Phật, kính thưa cùng toàn thể hội chúng, hôm nay đáp lời kính mời tha thiết của ban tổ chức khóa tu niệm Phật chùa Phụ Châu, thượng tọa trở về đây chứng minh trị sự và cảm thông được sự ham tu hiếu học của Phật tử nơi đây, nên thượng tọa đã đáp lời kính mời sẽ ban bố cho quý vị một thời pháp dụ. Vào giờ này, thầy mong rằng những Phật tử chúng ta hãy lắng lòng thanh tịnh và thật thanh tịnh để nghe những lời dạy bảo thượng tọa giảng sư hầu làm kim chỉ nam cho bước đường trở về đạo Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sư con kính thưa thượng tọa pháp sư, thời đại tự tâm bố thí pháp cho A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thượng tọa trụ trì cùng toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng niệm Phật. Hôm nay là một cái tháng duyên lành trong Phật pháp, chúng ta được hội ngộ với ánh từ quang của Đức Phật. Đây là một cái tháng duyên mà chúng ta đã khéo gieo trồng từ vô lượng kiếp. Điều quan trọng trong thời mạt pháp mà chúng ta được gặp Phật pháp là một điều hy hữu, lại được gặp pháp môn tịnh độ là một điều hy hữu hơn. Hôm nay được đầy đủ thắng duyên lành, chúng tôi được sự ngỏ ý của thượng tọa trụ trì đối với chúng tôi có một buổi nói chuyện Phật pháp, chia sẻ những cái sự kinh nghiệm, sự tu học của mình đối với quý Phật tử ở trong đạo tràng. Lời nói đầu tiên của chúng tôi với tất lòng thành kính nguyện cầu hồng ân Tam Bảo, mười phương chư Phật, thì từ gia hộ quý Phật tử trên bước đường tu tập được đầy đủ thiện duyên để vượt qua tất cả mọi chướng duyên trên bước đường tu tập của mình, và sau khi mãn báo thân được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh tịnh độ. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể Phật tử trong đạo tràng niệm Phật của chùa Phù Châu của chúng ta, hôm nay đối với những cái phúc duyên đầy đủ chúng ta được hội ngộ trong những bầu không khí trang nghiêm ấm áp thắm tình đạo dị, đây là một cái tháng duyên tốt đẹp. Thì hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với Phật tử với đề tài là tám điều cốt yếu của pháp môn tịnh độ. Và chúng tôi được biết phần nhiều với Phật tử nơi đây thì chúng ta tu tịnh độ, thì tu tịnh độ chúng ta phải lấy nắm biết được những cái điều cốt yếu của pháp môn tịnh độ để chúng ta tu. Thì tu tịnh độ làm sao đó thì trong một đời nhất định phải về cõi Phật, chứ không có nói là tu mà để làm duyên làm dáng gì hết á, mà tu để làm Phật. Quý vị phát tâm đó chưa nào? Mà tu tịnh độ phải nói là tu một đời là làm Phật, chứ không có nói là gì, làm cái gì khác hết á. Mà quý vị bây giờ muốn thành Phật ngay tại đây liền không nè? Quý vị thành Phật chưa? Thành chưa? Sao mà chưa? Thành Phật rồi hết chứ. Mà bây giờ quý vị thành Phật gì? Sau buổi lễ quy rồi quý vị thành Phật gì? Phật gì? Đó, sau buổi lễ quy là thành Phật tử rồi. Nhưng Phật tử là Phật gì? Phật tử là Phật con. Phật tử là con Phật. Mà trong triều đình ông Thái tử á, là con ai? Rồi Thái tử lớn lên Thái tử làm gì? Còn chúng ta là Phật tử là con ai? Rồi chúng ta tu hành, chúng ta hành gì? Nghĩa là thành Phật được hết phải không? Đó là một cái điều mà chúng ta đặt những cái niềm tin. Ngày mà chúng ta bước chân đến chùa Quy Tâm Bảo là ngay ngày đó ta thành Phật rồi. ha, mà ngày đó là chúng ta thành thành Phật tử. Phật tử là Phật con, Phật con là nuôi dần dần trở thành Phật lớn. Chứ không có gì lạ hết trơn, mà chỉ sợ quý vị không nuôi Phật đó thôi. Nuôi Phật tức là nuôi dưỡng cái tánh giác của mình. Đó là một cái vấn đề mà chúng tôi muốn nói với quý vị hôm nay. Thì trước tiên thì chúng tôi xin để trao đổi chia sẻ với Phật tử đó, trên cái bước đường tu học của một người tu. Thì chúng ta tu phần nhiều nơi đây là cái đạo tràng tịnh độ. Tu tịnh độ thì chúng ta phải nắm chắc 80 điều cốt yếu của cái pháp môn tịnh độ để chúng ta tu. Thì chỗ này quý vị lưu ý, tôi sẽ chia sẻ, tôi sẽ phân tách cho quý Phật tử trong từng cái điều một của pháp tu của mình đó. Trong cái 8 điều này, điều thứ nhất á, là thật vì sự sanh tử mà phát lòng bồ đề. Đây là đường lối chung của người học đạo. Bởi vì chúng ta tu á, thì chúng ta không phải vì danh, vì lợi, vì tiền tài của cải vật chất, vì ngũ dục lạc thế gian, mà chúng ta tu là chúng ta phải thật vì sự sanh tử. Mà đây thì quý vị thật vì sự sanh tử chưa nào? Điều quan trọng nhất là chúng ta phải thấy, chúng ta sợ con đường sanh tử mà chúng ta tu. Cũng như người trong thế gian sợ nghèo mà ráng lo làm ăn để thoát nghèo. Còn chúng ta sợ sanh tử, chúng ta tu để chúng ta thoát khỏi sanh tử luân hồi trong lục đạo khổ đau. Nên chính vì thế đó mà chúng ta phát tâm, chúng ta tu nó có mục tiêu, tiêu có lý tưởng, có chí hướng đàng hoàng. Thì cái điều đó là cái điều cốt yếu đấy. Thì bây giờ ai là cái người làm gương để cho chúng ta đi theo đây? Thì chúng ta tu chúng ta phải có một cái gương để chúng ta noi. Bởi người xưa nói á, gương trong là để soi hình, gương xưa là để cho mình biết nay. Gương trong như ví dụ bây giờ quý vị sửa soạn, quý vị đi chợ, quý vị đi đám cưới, quý vị lên bàn ăn, vô trong cái chỗ nhà bếp, thường thường ta để cái tấm gương lên coi mặt mày mình nó có lọ lem không. Nếu có lọ lem thì lau chùi rửa mặt sạch sẽ rồi đi ra chợ, chứ không phải mang cái là mặt mà nó dính lọ lem tùm lum đi ra chợ hoặc là đi đám cưới. Thì cái tấm gương trong đó là để xoay hình. Gương xưa là để cho mình biết nay. Gương xưa là gương của Đức Phật. Gương xưa là gương các vị tổ, các vị tiền bối. Thì bây giờ Đức Phật là Ngài thật vì sự sanh tử mà phát lòng bồ đề. Vì Ngài từ chỗ nào mà Ngài phát đây? Ngài đi dạo bốn cửa thành, Ngài thấy cảnh sanh già bệnh chết. Mà trong lúc đó Ngài là còn thanh niên, còn tuổi trẻ. Lúc đó là Ngài còn mạnh khỏe tráng kiện, chứ không phải là bệnh hoạn ốm đau. Nhưng mà Ngài nhìn thấy qua những cái cảnh ở bốn cửa thành, Ngài nhìn thấy rồi là về Ngài có một cái lý tưởng làm sao phải dứt khoát thoát khỏi con đường sanh tử đó. Khi sanh tử nó đến với Ngài rồi thì coi như là Ngài đã đạt đạo rồi. Nên từ cái chỗ đó, thà là mình tu mà chết, đừng để tới chết mà chẳng kịp tu. Cũng như thế gian nó thà đi đến sớm đợi đò, đừng mê đắm trần gian mà đò không đợi. Cứ lởn thởn đi chơi, cứ ngắm cảnh xem qua, bắt bướm thế này thế nọ, đi tới bến đò, đò nó chạy ra nữa, xong rồi ngoắt ơi ghé vô, anh ở lại chuyến sau đi, chuyến này không được đâu. Thì từ cái chỗ này là cái chỗ mà đò nó ra rồi thì nó không có gì mình kêu la, mình ngoắt mà nó trở lại đâu. Thà mình đi sớm xuống với đò nằm ngủ, chừng nào nó chạy tới bờ, chị tới rồi lên. Thì từ cái chỗ đó là cái điều quan trọng, chứ không có để tới chừng mà mình chạy tới bến đò nó đi rồi, dắt nó kêu nó không có trở lại rước mình đâu. Thì có đợi được rước mình là chuyến sau. Thì bây giờ cái thân này, đời này mình không tu mà đợi thân sau, ắt có gặp Phật Pháp không? Ắt có gặp được Tam Bảo không? Ắt có gặp được pháp môn tịnh độ không? Đó, đây là những vấn đề mà Đức Phật là người làm tấm gương sáng cho chúng ta noi theo. Ngài sống trên cuộc đời, sống trên thượng tầng giai cấp. Đức Phật sống trong cuộc đời phú quý phù hoa, Ngài sống trong giai cấp tuyệt đối trên cuộc đời. Nhưng mà Ngài nhìn thấy rõ cảnh sanh già bệnh chết của thế gian rồi thì Ngài dứt bỏ ngai vàng như chiếc khăn lau bụi, không hề liếng tiếc gì hết cả. Người ta sợ chết như vậy đó, còn mình nói vậy mình có sợ đâu. Mình thấy sự sanh tử cũng thấy vậy, nhưng mà mình có sợ đâu. Cho nên chính vì vậy đó, cái phát tâm bồ đề của Đức Phật là thật vì sự sanh tử mà phát lòng bồ đề. Phát lòng bồ đề là thật vì sợ sanh tử mà tu. Còn mình nói tu vậy đó, thật sự không có sợ sanh tử đâu. Quý vị thử nghĩ coi, trong cuộc đời quý vị tới giờ đi đám ma nhiêu lần rồi? Mình đi đám ma biết nhiêu lần rồi, mình nghĩ rằng ta chết tới tôi chưa, tôi còn mạnh khỏe lắm, thầy toán số coi tôi tới 80 lần. Nên chính vì thế đó mình không có phát tâm võng mãnh. Nhưng thưa Phật chứ quý vị, vấn đề sanh tử đó, qua lời Phật tổ dạy, sanh lão bệnh tử bất giữ nhân kỳ. Vấn đề sanh già bệnh chết không hẹn cùng người, ưng lúc nào nó đến lúc đó. Có nhiều người mang dép rồi tối để dép dưới giường leo lên ngủ, rồi sáng còn trở lại mang được nữa không? Dép dưới giường lên giường vĩnh biệt. Hồi tối thì mang dép đứng rút giò ra khỏi dép, lên trên giường nằm ngủ, rồi ngủ luôn. Hoặc là có những người không ngủ luôn đi nữa thì si que, ngủ thức dậy coi như là miệng nói hết được rồi, chân thì không còn mang đôi dép ra được nữa rồi. Thì lúc đó chúng ta thấy cái vấn đề sanh tử nó đến với con người bất luận lúc nào, không có nói là hẹn hò nay mai lần lựa gì hết cả. Cho nên từ cái chỗ đó chúng ta tu là chúng ta phải thật vì sự sanh tử, chúng ta sợ sanh tử chúng ta tu. Bởi chúng ta tu làm sao chúng ta đạt được, nói về niệm Phật đó, là chúng ta đạt được nhất tâm bất loại. Chúng ta niệm Phật tam muội, niệm Phật đến chỗ vô niệm vô biệt niệm. Mà muốn được như vậy là phải hằng ngày chúng ta quân tu, bỏ cái thời gian rất nhiều mà để chúng ta tu tập. Chúng ta vì sợ sanh tử nó đến với mình không biết lúc nào, thì bây giờ chúng ta luôn luôn lúc nào chúng ta cũng phát khởi cái tâm mà thoát ly sanh tử. Mà muốn thoát ly sanh tử đó là phải hằng chuyên niệm Phật. Đi cũng niệm Phật, đứng cũng niệm Phật, nằm cũng niệm Phật, ngồi cũng niệm Phật, ăn cũng niệm Phật, ngủ cũng niệm Phật. Thì chúng ta niệm Phật như vậy đó thì nhất định trong một cái đời này chúng ta giảng sanh tịnh độ. Mà nói trong một cái đời á thì thật sự mà nói lâu quá. Nhưng mà bây giờ quý vị có tin Phật không nè? Quý vị có tin Phật không? Tin tuyệt đối không? Tin tuyệt đối quý vị, mình tin niệm Phật mấy bữa mình giảng sanh nè. Tin như vậy là tốt đấy, nhưng mà cũng chưa trọn vẹn. Trọn vẹn là quý vị tụng kinh Di Đà đó, quý vị thấy Đức Phật không nói dối mình đâu. Nhất tâm bất loạn, mình niệm Phật á, nhược nhất nhược nhị nhược tâm nhược thất nhược nhất tâm bất loạn, kỳ nhân lâm mạng chung thời. Có nghĩa là mình niệm Phật nhất tâm bất loạn từ 1 tới 7 ngày Phật trước rồi, chứ không phải nói tuôn đời đâu. Đó là niệm Phật 7 ngày mà đứng nhất tâm bất loạn từ 1 tới 7 ngày thôi, đến giờ phút lâm chung Đức Phật tiếp dẫn giảng sanh. Thế thì từ chỗ đó làm sao mình cố gắng mình tu tập, chứ không phải nói là tu cả cuộc đời đâu. Bây giờ Đức Phật dạy mình tu từ 1 tới 7 ngày thôi, mà 1 đến 7 ngày đó mà nhất tâm bất loạn được á, thì coi như là mình được có cái nhân chủng tịnh độ. Nhân chủng tịnh độ mình có rồi thì quả tịnh độ nhất định đạt thành. Điều đó là cái điều quan trọng. Cho nên Phật tử khi mình đụng tụng đọc một câu kinh nào đó, tụng kinh giả minh Phật chi lý, một hành giả tụng kinh là cốt yếu tụng tìm hiểu lý kinh Phật dạy cái gì để mình ứng dụng mình tu. Điều đó là cái điều quan trọng. Chứ nói không phải là cái vấn đề tụng kinh được nhiều thời, tụng kinh được nhiều cuốn như vậy đó là Phật chấm điểm cao. Thưa thật quý vị, tụng kinh không có nghĩa là để trả bài cho ông Phật, mà tụng kinh có nghĩa là để học lời Phật dạy, ứng dụng tu hành trong đời sống hiện thực của chính mình. Cái điều đó đó, cái tụng kinh đó, tụng một lời có phước một lời, tụng một câu có phước một câu, phước báo vô biên. Cho nên do nơi đó đó mình đặt niềm tin tuyệt đối nơi Đức Phật. Đức Phật dạy mình tu niệm Phật 7 ngày nhất tâm bất loạn là giảng sanh. Đó thì cái điều đó chúng ta đặt niềm tin Đức Phật như vậy, rồi chúng ta nghĩ nhớ lại Phật nói vậy rồi, rồi cái vấn đề tu tập mình phải đem hết lòng thành vào cái chuyện tu. Do nơi đó đó mà nó làm cho mình tăng thêm nghị lực. Khi gặp những chướng duyên, nó có đủ sức mạnh, nó vượt qua cái chướng duyên đó. Sự tu tập của mình thường thường, lúc bình thường thì tu dễ lắm, nhưng mà gặp chướng duyên rồi nó thối tâm, niệm Phật không vô, có phiền não, có những chuyện gì trong lòng niệm không vô, nó dội dội ra hoài, nó không niệm không vô. Nên từ cái chỗ này mình biết rõ được vậy, phải nhờ cái sức gia hộ của 10 phương chư Phật hộ niệm cho mình. Rồi chính bản thân mình tự niệm và sự gia hộ, hộ trì của 10 phương chư Phật gia hộ cho mình. Thì mình đặt niềm tin tuyệt đối nên Đức Phật như vậy. Nên vấn đề thật vì sự sanh tử mà phát lòng bồ đề đó, nghĩa là chúng ta phát lòng bồ đề, chúng ta tu á, thì cái lòng bồ đề này là cái gì? Tâm bồ đề là tâm đại đạo. Tâm bồ đề là tâm giác ngộ, tâm thấy biết một cách rõ ràng. Vì mình thấy biết sự đau khổ của cuộc đời, cái quy luật của của thế gian, của vũ trụ là cái quy luật sanh lão bệnh tử. Nó rất nhiều quy luật lắm, nhưng mà nói quy luật chính yếu để mình tu. Thì bây giờ mình còn mạnh khỏe, còn trẻ trung thì ráng cố gắng để mình lo tu, để tới cái thời gian nào đó mình tu không kịp. Cho nên từ chỗ này đó, cái vấn đề tu hành đó, chúng ta không có hẹn hò lần lựa. Vì sao vậy? Vì sự vô thường nó đến với ta không biết lúc nào. Cho nên tổ Quy Sơn ngài dạy sanh lão bệnh tử bất giữ nhân kỳ, nghĩa là sanh già bệnh chết không hẹn cùng người. Cho nên chỗ này chúng tôi xin nói một cái việc để quý vị lưu ý đó. Khi xưa có hai vị Phật tử, một là ngài Ngô Bá, hai là ngài Trương Tổ Lưu. Hai người này là bạn tam đồng. Thứ nhất là đồng tuổi, thứ hai là đồng hương, thứ ba là đồng học. Thì gọi là bạn tam đồng. Mà những người này thân tình với nhau lắm, nhưng người nào cũng có một cái gia nghiệp lớn hết. Nhưng mà ngài Ngô Bá một hôm ngài có một cái răng lung lai. Thì ngài thấy rằng sự vô thường tới với mình rồi. Ngài sắp xếp công việc đâu đó đàng hoàng hết rồi, ngài đi tu. Thì ngài Trương Tổ Lưu thì cũng coi như là làm bổn phận trách nhiệm, một người làm chồng, một người làm cha ở trong sự nghiệp của gia đình. Thì ngài hàng ngày cũng lo làm kinh tế, thì cũng có niệm Phật vậy, nhưng mà niệm lê rai, niệm rỉ rả, niệm lương xương, lúc nào rảnh niệm, không rảnh thôi. Trong thời gian 10 năm ngài Ngô Bá ngài lên trên núi ngài ở ngài tu. Rồi có một cái việc ngài xuống núi làm một việc Phật sự, thì ngài trở lại thăm ông bạn của mình hồi xưa. Thì ông Trương Tổ Lưu thấy ngài Ngô Bá tới mừng dữ lắm. Anh em lâu gặp, mà bây giờ ông là một người thầy tu nữa. Thì hai anh em coi đêm đó mời ở lại đàm đạo nói chuyện này chuyện kia. Ngài Ngô Bá nói rằng: "Tôi nghe nói thầy đi tu tôi mừng lắm, và tôi cũng rất khao khát được đi tu như thầy. Nhưng mà tôi còn kẹt ba việc trong gia đình tôi chưa làm xong. Ta làm xong rồi giờ nào là tôi đi, giờ nấy nửa đêm tôi cũng đi, nửa đêm nữa chứ không có đợi tới ngày mai. Tôi thèm dữ lắm mà còn kẹt ba việc tu chưa được." Thì nói vậy thì ngài Ngô Bá đâu có khuyên gì nữa. Ông này ông thèm tu lắm, muốn tu lắm mà tại ông bị kẹt ba điều nên ông chưa tu được. Thôi sáng anh em chia tay, ngài Ngô Bá thì ngài về núi, Trương Tổ Lưu cũng tiếp tục làm công việc của mình. Trong thời gian hơn 2 tháng sau, ngài Ngô Bá có dịp trở xuống ở dưới chân núi để làm những việc Phật sự, thì cũng tiện dịp ghé lại thăm ông bạn của mình. Thì lúc này ông bạn không có ra tiếp nữa, mà nhìn trong nhà của ổng thì có cái bàn thờ của người mới qua đời không lâu lắm, thì có cái bài châm còn đó, rồi cái di ảnh ở trên bàn thờ đó. Thì ngay trong lúc đó thì mới hỏi mấy đứa con: "Cha con mất hồi nào, sao nó cha con mất cũng hơn một tháng rồi." Rồi mới hỏi ba việc mà cha con nói với thầy mấy tháng trước, rồi ba con làm được hết chưa? Nó cũng chưa xong việc nào hết. Mà ba việc đó là cái gì? Ông nói ba việc của ổng á, cái thứ nhất á là còn đứa con út chưa an bề gia thất. Cái thứ hai á là mồ mả ông bà cha mẹ chưa quy tập lại một nơi. Cái thứ ba đó là gia sản chưa cắt y kỳ phận. Thì ba điều đó ổng chưa làm được. Thì hỏi vậy rồi mộ ba con ở đâu? Cái mộ ba con ở phía sau nhà, phía sau giường phía sau á. Thì nói vậy con dẫn thầy ra ngoài mộ. Thì ra ngoài mộ ổng cũng đi thăm viếng mộ, thắp hương, rồi đi vòng vòng cũng vuốt vuốt trên cái mộ đồ vậy. Ở phía trước là cái bia ghi tên tuổi ngày sanh ngày mất của ổng. Còn phía sau cái bia đó á thì nó còn trống không có ghi gì hết á. Thì lúc đó ông Ngô Bá ổng mới ghi ở sau mộ bia mấy câu như thế này nè: "Bạn tôi tên là Trương Tổ Lưu, khuyên ông tu niệm hẹn ba điều. Ba điều chưa dẹn vô thường đến, hờn trách Diêm Vương chẳng nể tình." Vui Diêm Vương không có nể tình để cho ông làm xong rồi bắt ông đi sớm vậy. Đó thì đó là cái điều mà mình thấy á, việc đời muốn dứt liền thôi dứt, nếu để chừng xong chẳng lúc xong. Muốn dứt là dứt cái cục cắt đứt liền, chứ nói xong là không có chừng nào xong hết á. Cho nên từ cái chỗ đó đó, chúng ta thấy rằng chúng ta phải thật vì sự sanh tử mà phát lòng bồ đề để tu. Chứ hẹn hò lần lửa không có tu được. Thôi chúng ta hẹn hò hò hoài không được đâu. Nhưng bây giờ ví dụ quý vị thấy á, hồi còn trẻ thì chúng ta nói chừng nào tu? Nói thôi để già tu, con cái nó lớn rồi, an bề gia thất hết rồi, giá nó rảnh rang rồi tu à. Nhưng quý vị bây giờ, quý vị ở đây phần nhiều là quý vị già nhiều rồi đó. Tụi quý vị thử nghĩ già dễ tu hay khó? Xem sách thì hai con mắt làm sao? À, hai con mắt không thấy đường, có thêm hai con mắt nữa. À, rồi lỗ tai mình bây giờ cái thính giác của mình sao rồi? À, nghe tiếng được, tiếng mất. À, rồi sức khỏe cơ thể của mình giờ làm sao rồi? À, lại xuống rồi đứng dậy làm sao? À, mỏi mệt hoặc đứng gì không nổi, kêu mấy đứa cháu con làm ơn kéo lên giùm bà coi. Nó từ từ cái chỗ này lại xuống thì đứng dậy không nổi. Đó, thì lúc này rồi sáng khi thức dậy nó bệnh hoạn đủ thứ, rồi còn nhỏ thức dậy thì nhảy cái bịch chạy dù dù. Bây giờ đơn vậy phải đấm đuổi đuổi 5-3 cái vô đầu gối, đấm 5-3 cái vô lưng mới đi được. Đó, thì lúc này thì giác này mình nói làm sao rồi? Đó, hồi còn trẻ thì nạnh tới, tới già mới tu. Mà bây giờ già rồi thì bệnh hoạn, yếu đuối, đau ốm đủ thứ chuyện hết á. Thì giác này nói giờ ai có thần thông phép lạ làm cho tôi trẻ lên không? Bằng 20 tuổi, 30 tuổi như hồi xưa tôi tu cho mà coi. còn trẻ thì đợi tới già, mà già rồi thì nạnh, ai có thần thông phép lạ gì làm cho mình trẻ lại đặng tu. Nhưng mà trẻ lại chưa ác tu nha. Nó cho trẻ lại nói khoan tôi còn làm nữa. Nó thì từ cái chỗ này mình cứ hẹn hò lần lửa gì mình không ý thức được sự vô thường đến với mình bất cứ lúc nào. Nên chính vì thế đó, nó cái pháp môn của người tu tịnh độ đó là mình phải cố gắng làm sao mình tu để đến khi vô thường nó tới mình về Tây Phương rồi. Để khi vô thường nó tới rồi, nó để tôi đi kiếm sâu chuỗi cả. Vô thường nó tới rồi tôi đi lột cái áo tràng cả, thì chuyện đó muộn màng lắm, không được. Thì bây giờ chúng ta cố gắng chúng ta tu, cũng như ví dụ bây giờ quý vị chuẩn bị hành trang, tiền bạc bỏ một túi sẵn, quần áo xếp sẵn để đó. Bạn bè mà kêu mình đi Nha Trang du lịch, hay là đi Vũng Tàu, hay là đi Singapore rồi này cái đi chơi rồi, máy bay tới đi hoặc là xe tới rước rồi xách đi. Còn bây giờ ta tới rước mà nó khoan để tôi đi đánh răng, khoan để tôi đi soạn ít bộ y phục, thì cái chuyện ai ở đó đợi mình. À, cho nên bây giờ hành lý mình sửa soạn chuẩn bị sẵn, tới giờ đi là giờ phút ra đi là đi ngay. À, cũng như ví dụ bây giờ trong đạo tràng mình, giờ quý vị thấy Phật tử mình đông như thế này đó. Như bây giờ Phật tới rước quý vị có đi hết không? Nó khoan, con chưa giao chìa khóa. À, con chưa có nhắc con gì đó, con chưa có di chúc. Khoan cho Đức Thế Tôn cho con về ít bữa. Phật tới rước mà cũng còn hẹn họ lần lửa nó, chứ không phải Phật tới rước mà đi liền đâu. Cho nên chính vì thế đó chúng ta phải chuẩn bị hành trang cho mình. Nó chuẩn bị hành trang cho mình bằng sự niệm Phật, bằng sự nhất tâm, bằng sự tu tập của mình. Đó là những cái hành trang để mình ra đi luôn luôn, lúc nào mình cũng chuẩn bị hết. Bởi vì mình biết rằng thế gian là vô thường, thân người là giả tạm. Thì trên cuộc đời này mình biết rõ được như vậy để mình không còn đắm nhiễm mê sai. Phật rước giờ nào đi giờ nấy, chứ không có hẹn hò lần lửa, không có đợi dây mà kêu con út về, không có đợi giao chìa khóa giao di chúc gì hết trơn. Trước khi đi niệm Phật vậy là giao chìa khóa giao di chúc gì cho nó đi, Phật rước là đi luôn. Mình đi hỏi má nay má đi đâu, nói nay má đi Tây Phương rồi con ơi. Chứ không nói má đi chùa niệm Phật 3-4 bữa má về, nay má đi Tây Phương rồi. Họ tới dừng về nói con hỏi má đi Tây Phương sao nay má không đi, nói Phật bữa nay chưa tới, đợi chuyến sau. Thì từ cái chỗ đó là cái chuyện mà tu tập của mình, ngày mình đi đến chùa mình niệm Phật là ngày nay là ngày mình đi Tây Phương, Phật trước là đi luôn, chứ không có hẹn hò lần lửa, không có trở về mà giao chìa khóa hay viết di chúc gì nữa hết. Thì cái người mà thật vì sự sanh tử phát lòng bồ đề thì chúng ta tu như vậy ha, để chúng ta không còn vướng bận cái gì hết. Đó là điều thứ nhất mà của người tu tịnh độ. Cái vấn đề thứ hai đó là dùng tín nguyện sâu trình trì danh hiệu Phật. Đây là chánh tông của môn tịnh độ. Bởi vì cái chánh tông của môn tịnh độ đó nó có 3 cái vấn đề. À, tín nguyện hạnh. À, mà tín như thế nào? À, tín thâm, nguyện thiết, hạnh chuyên. 3 cái điều này nữa quý vị nên nhớ. Đây là cái chánh tông, cái cốt yếu của người tu tịnh độ. Không thể thiếu được. Bởi vì á, tín thâm là cái niềm tin sâu chắc. Tin Đức Phật không nói dối mình. Tin pháp môn tịnh độ, niệm Phật nhất định sẽ thành Phật. Niệm Phật nhất định sẽ giảng sanh Tây Phương ngay trong đời này, chứ không nói đời sau, đời nọ gì nữa cả. Ta tin như vậy. Rồi nguyện. Ta nguyện bây giờ mình làm được một cái phước lành lớn nhỏ, niệm Phật nhiều ít gì cũng vậy, nguyện đem công đức này hồi hướng. Ta nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc, mà nguyện sanh thượng phẩm thượng sanh nữa kìa. chứ không phải là nguyện nói tôi sanh Cực Lạc, sanh đâu cũng được, làm cây làm cỏ gì bên Tây Phương cũng được nữa. Có nhiều người nói miễn tôi gì làm cây làm cỏ làm dân làm tôi mọi gì cho Phật A Di Đà cũng được nữa, không phải vậy. Mà chúng ta nguyện sanh Cực Lạc, nguyện sanh thượng phẩm thượng sanh, nguyện sanh sen vàng đàng hoàng, chứ không phải là nguyện sanh mà đem cái sen xanh sen trắng tới rước cũng không đi nữa, còn nguyện sanh sen vàng. Đó, thì cái điều này là cái điều mà mình được quyền đòi hỏi, mình được quyền nhõng nhẽo với Đức Phật. Đức Phật cho phép mình nhõng nhẽo, mà nhõng nhẽo đó có phước, nhõng nhẽo đó Phật thương, chứ không phải như mấy đứa con mà nhẹ nhẹ nhõng nhẽo hơi mẹ quánh đòn đó. Đó thì không phải, vì Phật không quánh đòn mình. Đó, cho nên có một cái vị Phật tử này nè, phát nguyện tu, nguyện giảng sanh Cực Lạc, Đức Phật cho biết trước từng, biết rõ ngày giờ nói trước, rồi giảng sanh bằng sen vàng tới rước mới đi. Thì Đức Phật cho biết trong 3 ngày nữa là con đã mãn báo thân đối cảnh giới Ta Bà về tịnh độ. Thì vị Phật tử đó cũng niệm Phật bằng một cách tinh chuyên theo mỗi ngày. Thì tới giờ đó nhìn thấy có những vị quá Phật Quan Âm Thế Chí cầm cái đài sen trắng đến tiếp dẫn. Thì bà đứng và bà đảnh lễ kính thưa Bồ Tát, con nguyện con giảng sanh sen vàng, sen trắng này rước ai rước sen trắng con không có đi. Thì nó nói vậy rồi thôi tiếp tục niệm Phật nữa. Thì một lát sau thì có những vị Bồ Tát, thật không phải là những vị quá Phật quá Bồ Tát, mà ngày Bồ Tát Quán Thế Âm bưng đài kim tử, tức là cái đài sen vàng, đến đúng rồi cái đài đúng với bản nguyện con nguyện giảng sanh sen vàng tới thì con đi. Rồi niệm Phật từ biệt mọi người, theo Phật về Tây Phương. Mình được quyền nhõng nhẽo, mình được quyền đòi hỏi, chứ không phải là không được đâu. Quý vị đây có nguyện sen vàng chưa? Sen nào cũng được. Thì từ cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta tu tập, chúng ta phải có một cái cương quyết như vậy đó, để mà chúng ta giảng sanh. Thì muốn được như vậy thì cái tín nguyện chúng ta nguyện như vậy. Cái hạnh là sự hành trì. Hành trì là hàng ngày chúng ta có cái thời khóa tu tập, có cái số ấn định bao nhiêu để mà chúng ta tu tập. Cho nên chúng tôi thì chúng tôi đi giảng ở trên Tân Nguyên á, có cái đạo tràng của chùa Phước Lâm đó, Phật tử đó thì thường xuyên là 64 vị, mà vị nào niệm Phật ít nhất đó là một ngày 600 sau chuỗi trường, ít nhất là những vị ít nhất là 600 sau, còn nhiều hơn nữa thì 900 trở lại chứ không hơn, mà ít nhất là 600. Thì trong đó có cái cô Chân Hạnh đó, cô có mấy đứa con làm bác sĩ. Đến giờ phút mà cổ ra đi, cổ nói trước thỉnh quý thầy rồi tới đàng hoàng cho mấy anh em Phật tử trong đạo tràng hay. Rồi có mấy đứa con trong nhà, mấy đứa là bác sĩ rồi nó thương cổ lắm, nhưng mà nó cũng biết đạo vậy, nhưng mà giữa cái tình ái mẹ con á thì cổ biết rằng khi mà cổ nhắm mắt rồi á, cổ trút hơi thở cuối cùng là nó khóc. Thì cổ mới kêu nó chạy xe đi lại chỗ nào đó mời ai với lấy đồ về cho cổ. Rồi mấy anh em kia nói sao trước giờ phút mẹ đi mẹ không để cho nó ở nhà nó gặp mẹ, nó con nhỏ đó ở nhà nó khóc lắm không được cho nó đi đi. Thì nó đi vừa ra xe vừa chạy rồi thì bả này bả thỉnh quý thầy chứng minh mới ngồi bên niệm Phật mới đi. Thì do cái quá trình công phu tu tập như vậy đó, cái giờ phút ra đi sanh tử tự tại, rất là an nhàn để ra đi. Bởi người ta nói tu cũng chết, không tu cũng chết, mà cái tu của cái người mà Phật tử chúng ta tu chết nó khác. Bởi cái danh từ chết đó, trong thế gian nó nhiều danh từ lắm. Như bây giờ ông vua chết, ta không nói vua chết, ta nói ông vua gì? Rồi băng hà cũng tắt thở chứ gì đâu. Nó dùng cái danh từ cho nó lạ thôi. Rồi mấy ông quan ở trong triều đình đó, khi mất người ta không nói băng hà, ta nói gì? Từ trần. Rồi có người thì nói đổi cảnh, còn người phàm phu bình thường ta gọi là gì? Đi đời đứt bóng ban muối. Thì những cái danh từ nó đều quy chung là cái chết thôi chứ gì đâu. Nên từ cái chỗ đó mình thấy rằng còn đối với người tu có chết không? Ông Phật trước khi ông Phật mà từ giả có đời thì gọi ông Phật gì? Phật nhập niết bàn. Còn quý thầy thì gọi gì? Thị tịch. Còn quý Phật tử gọi gì? Có chết không? Đâu có chết đâu, tu đâu có chết. Nên chính vì thế đó mình không có sợ, tôi không có chết đâu. Mà chỉ của mình không tu là chết nha. Cho nên chính vì thế đó đó, mình học Phật mình biết, bởi vì mình cái người cái đời không tu mà chết rồi là thành gì? ta gọi đi đám gì? À, mới chết thành đám ma. Mới chết là thành ma. Nó thì từ cái chỗ này là cái chỗ mà mình học Phật, mình học biết khác hơn. Đừng có để chết thành ma. Mình chết phải thành Phật, sống thành Phật tử. À, chết là thành Phật thật. À, chứ không có kiểu mà chết thành ma. Nên từ cái chỗ này cái người tu không có chết, mà người tu là giảng sanh. Cái điều đó là cái điều mà quan trọng lắm. Nên chúng ta học, chúng ta hiểu biết qua từng những cái danh từ đó để chúng ta tu. Từ cái chỗ này cái điều cốt yếu pháp môn tịnh độ là tinh thâm nguyện thiết hạnh chuyên, đặt cái niềm tin tuyệt đối nơi Đức Phật, đặt niềm tin tuyệt đối nơi pháp môn tịnh độ. Rồi chúng ta phải tha thiết nguyện sanh. Rồi chúng ta phải coi như là miên mật hành trì. Nó thì nhất định trong một đời này, dù người nghiệp nặng nghiệp nhẹ, đời nay trả hết không hết gì, mang cái nghiệp đó về Tây Phương luôn, nên gọi là đới nghiệp giảng sanh. Thì cái điều đó là cái điều quan trọng. Mình học Phật mình hiểu rõ, mình biết được như vậy thì coi như cái chuyện tu hành của mình một đời giảng sanh tịnh độ. Nhưng ở chỗ này chúng tôi xin nói một cái chuyện để rồi Phật tử thấy, của một người già là Ngài Tăng Quyền. Lúc đó Ngài 96 tuổi, Ngài mới gặp pháp môn tịnh độ. Ngài nghe Ngài Đạo Xước giảng kinh Quán Vô Lượng Thọ, thì Ngài phát nguyện giảng sanh cực lạc ngay trong đời. Mà mỗi một ngày đó, Ngài lại Phật 1000 lại, niệm Phật 9 muôn câu, suốt ròng rã thời gian 6 năm như vậy. Không có ngày nào mà thiếu lại Phật 1000 lại, không có ngày nào thiếu lại Phật 9, niệm Phật 9 muôn câu. Thì quý vị thử nghĩ, có ông già 96 tuổi mà lại Phật 1000 lại, niệm Phật 9 muôn câu ròng rã suốt 6 năm như vậy, tới 120 tuổi Ngài mới giảng sanh đó. Thì bây giờ quý vị, chúng ta ở đây đâu có ai tới 90 đâu, mà 50-60 nữa. Mà bây giờ thử nghĩ coi, chúng ta lại Phật 1000 lại nổi không? Rồi cộng thêm niệm Phật 9 muôn câu nữa nổi không? Bây giờ chúng ta ráng chúng ta niệm Phật 1000 lại được, nhưng mà cộng thêm niệm Phật 9 muôn câu nữa niệm không nổi. Giờ ráng niệm Phật 9 muôn câu được, mà cộng thêm 1000 lại nữa lại không nổi. Mà chúng ta trẻ đó, còn ông già 96 tuổi rồi làm được hai việc trong lúc. Do cái gì mà ông làm được? Do gì? Ông tin thâm, ông tin sâu nơi lời dạy của Đức Phật, ông tin sâu nơi pháp môn tịnh độ. Cho nên do nơi đó mà ông nguyện thiết tha và ông thực hành miên mật. Nên do nơi đó ông làm được. Trước giờ phút ông ra đi 3 lần, ông gặp Đức Phật đến xoa đảnh thọ ký ông. Rồi đến cái lần cuối cùng đó là ông từ biệt đại chúng, ông nói đâu đó đàng hoàng hết rồi, thì ông ngồi ông niệm Phật. Cái tiếng niệm Phật vang động, mùi thơm ngào ngạt, ánh sáng hào quang của Đức Phật A Di Đà dọi vào trên cái đảnh quan của ông, tức là trên đầu của ông. Mọi người đều thấy. Rồi nghe cái tiếng niệm Phật ông ngưng rồi, thì coi như là nhìn lại là ông đã đi rồi. Thì đó là cái mà người đã tin thâm nguyện thiết hạnh chuyên. Thì chúng ta phải tin tuyệt đối như vậy, rồi chúng ta phải nguyện thiết tha như vậy, và chúng ta hành trì miên mật, thì nó có được cái kết quả đó, nhất định không sai. Đặt niềm tin tuyệt đối như vậy để chúng ta tu. Đó là cái vấn đề thứ hai. Cho nên vấn đề thứ ba đó là lấy sự nhiếp tâm mà niệm, làm sự dụng công. Thì cái chỗ này đó chúng tôi xin nói chỗ công phu cho quý Phật tử đó. Bởi vì niệm Phật chúng ta lấy sự nhiếp tâm mà niệm. Bởi vì chúng ta niệm nhưng mà cái tâm của chúng ta nó không có nhiếp, cầm sổ chuỗi niệm lia vậy, nhưng mà tâm không an. Ngồi niệm Phật ở đây mà nó nhớ ở bên chợ Cá Bè, ngồi niệm Phật đây mà nó nhớ ở thành phố Hồ Chí Minh, ngồi niệm Phật đây mà nhớ chuyện hồi xưa vậy đó, ngồi niệm Phật đây mà nhớ cha tháng này tiền đâu đóng hụi, ngồi niệm Phật đây mà nhớ đủ thứ chuyện hết, nay tụ trường tới rồi không biết làm sao lo tập dở cho mấy đứa con được. Nên chính vì thế đó mình niệm Phật mà không có nhiếp tâm miệng niệm, mà tâm không niệm, cho nên tâm và miệng không có hợp nhau. Cho nên từ chỗ đó mình niệm Phật phải nhiếp tâm. Mình sống làm sao, thân ở đâu, thời tâm ở đó. Cái nhiếp niệm của một người đệ tử tu cái pháp môn tịnh độ đó là mình phải thân đâu tâm đó. Và chính vì chỗ thân đâu tâm đó nó mới đưa mình vào trong cái chánh niệm rất là dễ. Còn nếu mà bằng không đó thì coi như là cái vọng tưởng, cái phóng tâm đó, mình mà đi ra rồi nó kéo mình đi luôn. Nó kéo đi hoài mình trở lại không được. Thì bây giờ quý Phật tử, sau khi chúng ta mà vào trong đạo tràng, hoặc là ở từ nhà chúng ta bước ra khỏi nhà, chúng ta cầm ở sau chuỗi tay chúng ta niệm Phật. Hoặc là chúng ta mắc lái xe, chúng ta cầm chuỗi lận cũng được. Thì chúng ta trong tư tưởng, trong tâm niệm, trong hơi thở ra một câu danh hiệu Phật, một hơi thở hít vào một câu danh hiệu Phật. Chừng nào chúng ta hết thở là hết niệm, còn thở là còn niệm. Thì cái điều đó thì chúng ta niệm mà phải nhiếp tâm vào trong cái niệm. Còn nếu mà thường thường mà mình niệm đó, cái nhiếp tâm khó lắm, nhưng mình phải tập dần 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 dần. Như ví dụ mình ngồi một giờ đồng hồ, lúc mình chưa có kềm tâm tu tập á, nó phóng tâm 10 lần. Thì bây giờ mình biết mình có cái chủ định đàng hoàng, thì trong một giờ đồng hồ đó nó phóng tâm 9 lần. Rồi dần dần một giờ đồng hồ nó còn phóng tâm 8 lần, 7 lần, dần dần một giờ không có một cái tư tưởng phóng niệm nào hết. Thì mình tu tập dần 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 được như vậy đó, thì nó mới có cái kết quả của cái người mà niệm Phật được cái nhất tâm, hay gọi là niệm Phật tam muội đó. Thì đó nó là cái quan trọng. Cho nên mình học Phật mình phải biết cái nhiếp tâm đó. Mà cái nhiếp tâm này người ta nhiếp tâm được, chứ không phải là mình nhiếp tâm không được đâu. Rồi nói là tu tâm khó quá, thưa thật quý vị không khó đâu. Nên chỗ này chúng tôi xin nói một cái điều để Phật tử lưu ý đó. Khi xưa có một nhà vua đó, rất là kính trọng một ông thầy, rồi thương lắm, rồi coi như là vị vua với một vị thầy đó mới kết bạn với nhau, coi như là anh em vậy đó. Mà cái chuyện này thì quý Phật tử chắc có lẽ là có nghe, có thấy trong truyện Tây Du Ký đó, là có cái chuyện mà vua Đường lại với ngài Trần Quyền Trang. Trần Quyền Trang với vua thì xưng với nhau là coi như là gọi là Đường Ngự Đệ, tức là em của vua Đường. Thì vua ông thấy ông thầy ở trong chùa thì tương gia rau dưa muối mỏ sớm chuông chiều đâu có hưởng gì đâu. Thì một hôm có những cái nước lân cận mà có những cái điệu múa tuyệt diệu, có những cái giọng hát du dương trầm bổng mà đi vào để phục vụ trong cung đình á, trong hoàng cung á. Thì ông vua ông nghĩ nhớ tới ông thầy, thôi giờ mời ông tới ông coi ông nghe với mình để cho ông hưởng được những cái gì trong cuộc đời, chứ ông có hưởng được gì đâu. Thì ông thầy ông cũng nể tình cũng đi. Thì đi lại thì ông cứ thiền định, ông ngồi ông an nhiên, ông thiền định ông niệm Phật. Thì ngay trong cái lúc đó, sau khi qua những cái điệu hát, qua những cái điệu múa, qua những cái giọng hát, người ta vỗ tay rần 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 5-3 lần mà không thấy ông thầy ông vỗ tay gì trớn. Thì lúc đó vua mới hỏi, cho nãy giờ thầy thấy những cái điệu múa đó có hay không, những giọng hát đó có hay không? Nó mới nói rằng thâu bệ hạ, bần tăng không nghe không thấy gì trớn. Thì ngay trong lúc đó ông vua lấy làm lạ, ông này không có điếc, không có đuôi, mà tại sao không nghe không thấy? Đây là cái chuyện lạ mà ông này là coi như không nói dối, nó biết rõ rồi. Thì ngay trong cái lúc đó khi xuống, vua mới mời mời vị sư đó vô trong cái phòng riêng của vua, lên trên cái giường thượng quyển. Thì lúc mà vô trong đó rồi á, vua mới hỏi, vậy chứ ngài ngồi ở đó bao nhiêu người ta nghe, người ta xem, người ta vỗ tay, người ta cười rần rần, mà ngài nói ngài không thấy không nghe là sao vậy? Nói bởi vì người đời thì họ không có những cái thú vui nào khác hơn bằng cái vui ở cảnh sống bên ngoài. Còn cái vui của người tu là không có cái vui nào bằng cái vui an lạc được tự tâm của chính mình. Và tôi là một cái người tu là tôi sợ sanh tử, buông tâm phóng túng chạy theo những cái chuyện trần cảnh, theo những cái tiếng nhạc du dương, theo những cái điệu múa hát đó thì tâm tôi bị tán loạn. Mà tán loạn thì coi như là gây nghiệp, mà gây nghiệp là đọa lạc khổ đau, rơi vào trong cái con đường lục đạo luân hồi sanh tử. Vì chính vì tôi sợ sự sanh tử đó mà tôi không có để tâm ý vào cái chuyện nghe đó, để xem những cái điệu múa đó. Ngay trong lúc đó thì vua không tin. Vua nói ông này làm gì mà có cái khả năng trước mắt mình người ta hát ta múa mà không nghe được. Đó, thì lúc đó ngài Trần Quyền Trang ngài mới nói, bây giờ bệ hạ trắc nghiệm, đem một cái người từ cái người mà tù đó, sắp đem ra tử hình đó, một cái tên tử tù á, thì bây giờ bệ hạ ra cho một điều kiện. Thì bây giờ để một cái ly nước, để một cái tấm giấy quyến, ly nước rót đầy ngang miệng, để lên trên bàn tay của cái người mà tử tội đó. Thì từ một cái chỗ bàn bên này đi đến ở bàn bên kia khoảng vài trăm mét, thì cho hai bên đàn ca hát sướng múa vũ đủ hết. Nhưng mà đặt một điều kiện vị tử tù đó, nếu mà bưng cái chén nước từ cái bàn này qua tới bàn bên kia để xuống mà không nhỏ một giọt nước nào á, là thả bỏng cho về nhà sum họp với gia đình. Hai bên đó thì có hai tên đao phủ cầm hai cây đao đi hai bên, mà ngay trong lúc lập tức, lúc nào mà cái giọt nước đó nó nhiễu ra mà thấm xuống cái tấm giấy quyến ướt đó là chém đầu tại chỗ. Thì lập một cái đàn tràng đàng hoàng như là vua Trần, như ngài Trần Quyền Trang nó nói như vậy. Thì ngay trong lúc đó thì vua quan sát, rồi mới đầu tên tử tội đó bước ra rồi đó, thì những cái giọng hát, những cái âm thanh, những cái tiếng đàn du dương trầm bổng bắt đầu hòa tấu, rồi hát rồi múa, người ta vỗ tay rần rần rần. Mà tên tử tù này cứ đi nhìn cái ly nước, cứ đi lại cái mục tiêu đâu để xuống. Thì khi mà đi để xuống rồi á, thì kiểm tra lại không có đổ một cái giọt nước nào thấm trên cái tờ giấy mà nằm ở dưới cái đít ly hết á. Thì vua mới hỏi vậy chứ ngươi có nghe những cái điệu hát du dương trầm bổng đó không? Nó tâu bệ hạ không có nghe. Hỏi rồi ngươi có thấy những cái điệu múa mà tuyệt diệu đó không? Nó tâu bệ hạ không có nghe. Hỏi vậy chứ rồi ngươi có đuôi không? Nó tâu bệ hạ không có đuôi. Hỏi ngươi có điếc không? Nó tâu bệ hạ không có điếc. Nói ngươi không đuôi không điếc mà tại sao người ta hát múa như vậy ngươi không nghe? Nói bởi vì trong lúc đó tôi không có cái tâm trí nào mà để nghe hát, để xem múa. Vì tôi lúc đó tôi chỉ tập trung vào trong cái bát nước. Vì nước đổ thì đầu rơi, mà đầu rơi thì không còn có cái cơ duyên để sum họp gia đình. Nên chính vì thế đó tôi sợ đầu rơi, cho nên tôi phải đem hết tâm vào trong cái bát nước đó, mà tôi giữ cái bát nước đừng cho nó bị đổ. Thì ngay lúc đó vua mới thấy cái khả năng của con người ta, trong đạo Phật gọi là tiệt tướng kiền căn, đóng bích tất cả các cái căn lại, không cho nó tiếp xúc với bên ngoài. Thì một cái người tu niệm Phật cũng vậy, cái người kia gì chỉ sợ chết một đời thôi mà còn giữ gìn cái bát nước, không cho giữ gìn cái chánh niệm, không cho nước đổ. Còn chúng ta vì sợ con đường sanh tử luân hồi, chúng ta không nhiếp tâm niệm Phật, để cho tâm mình nó phóng đi như vậy, thì cái niệm Phật của mình nó không có cái lực mạnh, nó không có đủ sức, nó phá, nó đánh tan cái nghiệp lực của mình. Mình niệm Phật làm sao gọi là niệm Phật đắc lực? Mình niệm Phật là niệm Phật nó có một cái sức mạnh của cái câu danh hiệu Phật đó, nó sẽ xoa tan tất cả những cái nghiệp lực của mình. Thì cái điều đó là cái điều quan trọng. Cho nên ở trong thế gian người ta nói vàng thật không có sợ lửa. Nhưng mà thưa thật quý vị, lửa rơm đốt cháy phào phào, vàng không có chảy đâu. Nhưng mà đem vào trong cái bể của anh thợ bạc á, mà anh để vào một cái cục vàng to đi, mở cái giòi xịt lên rồi mà anh ghim ngay cái lấy cái giòi của anh thợ bạc ghim ngay vô cái thỏi vàng đó, anh đạp xịt hơi vậy là quý vị thử nghĩ vàng đó làm sao. Vàng nó chảy re ra nước. Thì bây giờ á, mình nói rằng vàng thật không sợ lửa, nhưng mà lửa cháy phào bên ngoài nó không chảy đâu. Nhưng mà cái anh thợ bạc anh gom được cái giòi lửa, tăng cái nhiệt độ lên 800 độ tới 1000 độ là vàng bắt đầu nó chảy re ra nước. Thì cái nghiệp lực của chúng ta cũng vậy. Bây giờ cái nghiệp lực chúng ta nhiều đời, chúng ta gieo trồng như thế nào, nó cứng chắc như thế nào đi nữa, mà chúng ta kiểu mà tu niệm Phật lai ra, niệm Phật mà dòm coi chuối chín, niệm Phật mà dòm coi nhãn, dòm coi cam, coi mít rồi đó, thì niệm Phật cái kiểu đó không có tiêu nghiệp nổi đâu. Mà bây giờ chúng ta niệm Phật làm sao chúng ta tập trung cái tâm lại vào trong cái câu danh hiệu Phật đó, cũng như anh thợ bạc anh gom được cái giòi lửa ngay trong cái thỏi vàng đó, thì thỏi vàng đó sẽ chảy re ra nước. Còn chúng ta gom cái tâm mình lại vào trong câu danh hiệu Phật đó, nghiệp nào cũng tiêu, chướng nào cũng dứt. Cho nên có câu niệm Phật năng tiêu bách nghiệp. Cái người mà niệm Phật á, nó có khả năng tiêu trừ 100.000 thứ nghiệp chướng của mình. Người niệm một câu danh hiệu Phật với sự nhiếp tâm như vậy đó, nó tiêu diệt được 84.000 tội nặng trong ức kiếp, chứ không phải là một cái chuyện bình thường. Cho nên do nơi đó gọi là niệm Phật đắc lực. Mình niệm Phật như vậy nó được cái sức mạnh, nó xua tan nghiệp lực, nó dứt hết tất cả những cái nghiệp báo từ vô thủy kiếp mình lỡ gieo trồng gây tạo trong thời gian bị vô minh che đậy tâm trí. Ngay trong lúc đó câu niệm Phật nó sẽ giải quyết hết tất cả mọi cái điều đó. Cho nên nó có một cái người đồ tể, sau khi mà ngài tu tập, ngài học Phật, ngài tu tập, ngài niệm Phật, ngài thấy tâm an, với bao nhiêu nghiệp ác dần dần nó biến mất, nó không còn ám ảnh ngài nữa. Thì ngài mới nói mấy cái câu á để mà cho cái người sau này mà tu tập đó. Ngài nói rằng á, cây khô tưới nước xanh chồi, người sầu niệm Phật muôn sầu cũng trôi, chí tâm hầm đá thành vôi, bên lòng niệm Phật thì quyết ngồi đài sen. Cái đó là một cái vấn đề mà chúng ta thấy cái cây khô tưới gì tưới nước thì dần dần nó xanh chồi, nó ra qua kết quả. Mà cây khô mà bỏ khô nó thì sao? Nó không đâm chồi mà nó lại rụi tàn. Thì cái cây khô là chỉ cho con người của chúng ta chưa hiểu Phật Pháp. Mà chúng ta hiểu Phật Pháp, chúng ta niệm Phật là coi như mỗi ngày chúng ta tưới nước cho nó rồi. Thì cái chồi bồ đề bắt đầu từ đó nó đâm lên, rồi nó sẽ đơm qua kết trái. Người sầu niệm Phật muôn sầu cũng trôi. Trong thế gian này chúng ta có những cái điều phiền não, có những điều sầu muộn, nhưng mà chúng ta kinh nghiệm, trắc nghiệm. Bây giờ quý vị buồn đến mức cùng cực, quý vị đừng khóc than gì cả, kiếm chỗ nào yên tĩnh, ra gốc chuối cũng được, gốc nhãn, gốc mít ở sau giường cũng được. Quý vị ngồi an nhiên niệm Phật một cách thanh thản, hoàn toàn đừng nghĩ gì nữa hết, chỉ nghĩ nhớ đến ông Phật thôi. Quý vị niệm trong 5 phút thôi, không còn sầu muộn gì hết trơn. Trong 5 phút mà đừng nói nhiều. Thì trong 5 phút thì quý vị giác này mặt mày nhìn thấy có mùa xuân nữa rồi. Thì từ cái chỗ này những cái phiền muộn nó sẽ tiêu tan theo mây khói, nó không còn nữa. Nên từ cái chỗ đó là cái chỗ cái con năng niệm Phật để tiêu trừ bách nghiệp. Nó thì cái điều đó là cái điều mà quan trọng. Nên mình niệm Phật phải nhiếp tâm. Thì nghiệp chướng nào cũng tiêu hết á. Cái phiền não nào cũng dứt hết á. Mà quyết định được ngồi đại sen thì ngon quá rồi, mà không chịu niệm nữa lỗ. Thì từ cái chỗ này chúng ta học Phật chúng ta thấy rõ được vậy, để chúng ta tu. Đến cái thứ tư đó là lấy sự chiết phục phiền não làm việc yếu để tu tâm. Nó bởi vì chúng ta tu á, mà chúng ta phải biết chiết phục phiền não. Bởi vì tâm phiền não là tâm vô định. Hồi mới lúc sáng á, chúng ta không có phiền não, chúng ta hăng hái lên lại Phật tu hành, mà nghe ai nói gì mình một điều gì đó nổi giận lên, phiền não nổi lên rồi, thì lúc đó niệm Phật không vô. Nó cũng như trăng trong mà có mây nó che lại lại, thì quý vị lúc nghĩ đó thì còn trăng sáng nữa không. Nó bởi cái tâm mình thanh tịnh cũng như một dần trăng sáng ở trên giữa chốn không trung, mà ngẫu nhiên nó có một đám mây đen kịch, nó lại nó bao phủ cái mặt trăng. Đó thì cái tâm phiền não của chúng ta đó, phiền não nổi lên cũng như mây nó che mặt trăng vậy. Thì bây giờ chúng ta phải làm gì để cho đám mây đó bay nè? Thì bây giờ chúng ta phải tạo một luồng gió. Nó tạo một luồng gió, người ta nói gì? Gió thổi mây bay về biển cả, thì một dần trăng sáng giữa không trung. Đó thì làm sao gió thổi mây bay hết về biển cả rồi, thì một dần trăng sáng giữa không trung, mặt tình chúng ta ngao du sơn thủy, ngắm gió xem trăng. Đó thì cái điều đó là cái điều mà cái chỗ niệm Phật này đây đó, thì chúng ta phải làm sao phải chiết phục được cái tâm phiền não của mình. Bởi vì phiền não chúng ta nghĩ rằng phiền não từ đâu mà có, hay chúng ta phải biết cái gốc nó ngay ở chỗ nào để chúng ta diệt trừ nó. Đó, phiền não thưa thật quý vị, phiền não từ chỗ chấp ngã mà ra. Đó, chúng ta không còn chấp ngã thì phiền não không có chỗ tựa nương. Đó, như ví dụ bây giờ bạn bè mình đối xử với nhau như bát nước đầy, nhưng mà người kia phản phúc mình. Đó, người kia khi họ phản phúc mình, hoặc là họ đối xử với mình một cách tệ bạc, một cách vong ân, thì giác đó mình phiền não nổi lên. Trời ơi, tôi đối nó tốt quá, nó chơi tôi vậy để không giận sao được.